làm môn đệ Chúa là loạt bài khích lệ, thách thức và trang bị Cơ Đốc nhân cam kết thể hiện tâm tình và giáo huấn của Chúa Giêsu trong cuộc sống. Qua đó, môn đệ hóa là mục tiêu cơ bản để tiếp nối sứ vụ đào tạo môn đệ cho Chúa cứu thế trên trần gian. Trong chương trình các kỳ trước, chúng ta đã nói về sự chuyển hóa trong môn đệ Chúa theo hình ảnh Chúa cứu thế. Có 6 khía cạnh phải chuyển hóa tâm trí, chuyển hóa nhân cách, chuyển hóa tương giao, chuyển hóa trong thói quen, chuyển hóa trong sự phục vụ và cuối cùng, chuyển hóa trong việc tạo ảnh hưởng. Kỳ trước, chúng ta đã nói đến khía cạnh chuyển hóa thứ 3 là chuyển hóa trong tình yêu để có thể yêu như Chúa yêu. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khai triển khía cạnh chuyển hóa này. Nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe ca khúc Gần bên Chúa của Bích Hạnh do chính tác giả trình bày.
Thank you. bóng tâm linh con gần Chúa mãi không lìa xa. Con yêu Cha luôn vì con được gần bên Chúa. Chúa ơi cho con đường gần bên Chúa muôn đời. Bao lúc có nguy hay khổ đau, lòng đầy trông Chúa luôn luôn mỗi ngày. Dù trong chung bóng đêm, Ngài luôn ở bên con, gần bên Cha khiến con luôn bình an. Con trông mong Cha từ sáng sớm chưa ban chiều, mong tâm linh con gần Chúa mãi không lìa xa. Con yêu Cha
Vừa rồi là tiếng hát Bích Hạnh trong ca khúc Gần Bên Chúa. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nói về khía cạnh chuyển hóa thứ ba là chuyển hóa trong tình yêu. Không ai trong chúng ta có thể yêu như Chúa nếu chưa kinh nghiệm tình yêu của Ngài. Nhưng làm sao có được kinh nghiệm đó? Đây là một câu hỏi rất thực tế và cũng rất quan trọng. Chúng ta có nhiều cách để biết và kinh nghiệm tình yêu của Chúa. Trước hết, chúng ta có thể biết tình yêu của Chúa qua việc Chúa tạo dựng chính mình và những tạo vật khác, không chỉ là sự hiện hữu của chúng ta, vì tự thân sự hiện hữu không chứng minh được gì. Chúng ta muốn nói đến sự kiện Đức Chúa Trời tạo dựng chúng ta với một khoảng chân không tâm linh rất lớn mà chỉ Đức Chúa Trời mới có thể lấp đầy. Đây chính là điều Thánh Augustine từng phát biểu: Ngài đã tạo dựng chúng con cho Ngài, vì vậy lòng chúng con sẽ không thể an nghỉ nếu không được an nghỉ trong Ngài. Sự kiện chúng ta có thể biết Đức Chúa Trời và tâm hồn chúng ta sẽ mãi mãi khắc khoải cho đến khi thực sự gặp Chúa là bằng chứng về tình yêu của Ngài. Thứ hai, tình yêu của Đức Chúa Trời được thể hiện trong sự kiện Ngài dùng quyền năng Thánh Linh để tái tạo, đổi mới chúng ta và kêu gọi chúng ta đến với Ngài. Đây là điều đã được lặp đi lặp lại nhiều lần trong phúc âm rằng: Ngài đã yêu kẻ thuộc về mình trong thế gian thì cứ yêu cho đến cuối cùng. Đó là Giăng chương 13 câu 1. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư vong mà được sự sống đời đời. Đó là Giăng chương 3 câu 16. Cha đã yêu thương họ như Cha đã yêu thương con. Con đã tỏ danh Cha ra cho họ, con lại sẽ tỏ ra nữa để cho tình yêu thương của Cha dùng yêu thương con ở trong họ và chính mình con cũng ở trong họ nữa. Đó là Giăng chương 17 câu 23 phần B câu 26. Chúng ta cũng được biết chính Đức Chúa Trời đã kéo chúng ta đến với Ngài, vì nếu không thì không một con người tội lỗi nào có thể tự mình đến với Đức Chúa Trời. Thứ ba, chúng ta có thể thấy được tình yêu của Đức Chúa Trời qua sự kiện Chúa Giêsu phó sự sống Ngài làm sinh tế chuộc tội cho loài người. Đây là một sự kiện lịch sử đã xảy ra trên đồi sọ ở ngoại thành Jerusalem, vẫn còn cho đến ngày nay. Tiến sĩ Harry Ironside từng kể câu chuyện sau đây để minh họa tình yêu của Chúa Giêsu khi Ngài bỏ sự sống vì yêu con người. Nhiều năm trước, Sa hoàng Nicholas đệ nhất của nước Nga rất thương quý một thanh niên là con một người bạn thân, cho nên ông đã đích thân chỉ định và phong cho người thanh niên này là một sĩ quan đi phục vụ trong một đơn vị biên phòng để chuyên lo về tài chánh cho đơn vị. Mọi việc trôi chảy tốt đẹp trong thời gian đầu, nhưng rồi không lâu, viên sĩ quan trẻ này đã rơi vào thói quen cờ bạc, dẫn đến việc thâm lạm công quỹ. Ngày một, ngày hai, số tiền thất thoát càng ngày càng lớn. Cho đến một hôm, từ Trung ương có chỉ thị sẽ đi thanh tra tài chánh tại tất cả các đơn vị. Viên sĩ quan tài chánh biết mình đang gặp khó khăn. Ngay đêm hôm đó, anh đem tất cả hồ sơ tài chánh ra xem thử số tiền thất thoát là bao nhiêu. Sau khi đã vét hết tiền riêng để bù vào chỗ thâm thủng công quỹ, anh kinh ngạc, không thể ngờ con số thâm lạm quá lớn. Anh ôm đầu suy tính. Nhìn chồng hồ sơ và số nợ kếch xù cộng lại trong nhiều năm, anh kinh hoàng nghĩ đến hậu quả của việc thanh lý sổ sách sẽ phải đến. Anh bất giác viết xuống hàng chữ, món nợ quá lớn ai có thể trả nổi. Rồi đi lấy khẩu súng cá nhân, dự định đợi đến nửa đêm sẽ tự sát. Anh ngồi gục đầu xuống bàn rồi ngủ thiếp đi. Đêm hôm đó, Sa Hoàng Nicholas bất ngờ đi kiểm soát các đồn biên phòng. Nhà vua thường hay mặc binh phục của lính trong những lần thanh tra như thế. Đến chỗ người sĩ quan trẻ ông thương, thấy cả doanh trại đã tắt đèn, duy có phòng này đèn còn sáng. Nhà vua đẩy cửa bước vào, thấy tủ hồ sơ tài chánh mở toang, còn viên sĩ quan thì gục đầu ngủ. Trên bàn có tờ giấy ghi đầy các con số, cuối trang là câu, món nợ quá lớn, ai có thể trả nổi. Nhà vua bỗng hiểu hết tự sự. Ông định đánh thức viên sĩ quan dậy của trách và cho biết anh ta sẽ bị trừng trị như thế nào. Nhưng rồi nghĩ đến người bạn thân, nghĩ đến tình thương ông dành cho người thanh niên này bấy lâu nay, ông cầm cây bút trên bàn, viết xuống cuối tờ giấy một chữ duy nhất, rồi đi ra khép cửa lại. Quá nửa đêm, viên sĩ quan choàng tỉnh giấc đi tìm khẩu súng. Trước khi thực hiện ý định tự sát, một lần nữa anh nhìn vào tờ giấy ghi con số thâm thủng, thì kinh ngạc thấy có thêm một chữ trên đó mà hồi tối không hề có. Dưới câu anh viết, món nợ quá lớn ai có thể trả nổi, là chữ Nicholas. Anh đứng bật dậy chạy đến tủ hồ sơ tìm văn bản có chữ ký của Sa Hoàng. Đem ra đối chiếu, anh biết chắc thật, đây là chữ ký của nhà vua. Đó là cách Đức Chúa Trời tha thứ chúng ta. Món nợ tội quá lớn chúng ta không thể trả nổi, thì Ngài đã trả hết bằng sự chết của con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu, để chúng ta được hết nợ, được sạch tội. Bài thuyết giảng trên phòng cao kỹ thuật trong Phúc Âm Giăng chương 13 đến chương 17 là những lời đàm luận cuối cùng của Chúa Cứu Thế Giê-xu với các môn đệ trước khi Ngài chịu thương khó. Qua đó Chúa nói đến tình yêu trọn vẹn Ngài dành cho họ và truyền họ phải yêu thương nhau như Chúa đã yêu. Chúa cũng hứa ban cho họ nơi ở mới trên thiên đàng, hứa ban cho họ Đức Thánh Linh để ở với họ và ở trong họ. Trong bài thuyết giảng này, Chúa cũng truyền lệnh sai phái họ trong trần gian như Cha đã sai Ngài vào trần gian. Chúa cũng cho biết Ngài cầu thay cho họ, đồng thời khuyên họ cầu thay cho nhau. Trên đây là những chủ đề được khai triển trong toàn thể bài thuyết giảng trên phòng cao trong Phúc Âm Giăng chương 13 đến chương 17, thể hiện đầy đủ những khía cạnh khác nhau trong tâm tình Chúa dành cho các môn đệ. Là môn đệ Chúa, chuyển hóa để phát huy tình thương trong các mối quan hệ giống như Chúa Cứu Thế là một tiến trình lâu dài, đòi hỏi Cơ Đốc nhân cần phải biết rõ tâm tình của Chúa Cứu Thế, không chỉ về nhận thức nhưng cả trong kinh nghiệm được Chúa yêu và đáp lại với lòng kính mến Chúa. Chúng ta đang đào sâu tìm hiểu về tình thương của Chúa Giê-xu thể hiện cho các môn đệ qua Giăng chương 13 câu 1. Trước ngày lễ vượt qua, Đức Chúa Giê-xu biết giờ mình phải lìa thế gian đặng trở về cùng Đức Chúa Cha đến rồi. Ngài đã yêu kẻ thuộc về mình trong thế gian thì cứ yêu cho đến cuối cùng. Để ý, chúng ta thấy Giăng ghi lại một sự phân biệt căn bản trong tình thương của Chúa khi ông viết rằng Ngài đã yêu kẻ thuộc về mình trong thế gian, thì cứ yêu cho đến cuối cùng. Yêu cho đến cuối cùng cần được hiểu là yêu cho đến tận cùng trong mọi mặt của tình yêu Ngài. Chúng ta đã xác định tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho toàn thể nhân loại, nhưng ở đây chúng ta thấy có một sự phân biệt về tình thương của Chúa cho thế gian và tình yêu cho những người thuộc về Ngài trong trần gian. Có người đặt vấn đề bảo rằng như vậy là Chúa phân biệt đối xử trong tình yêu, và tình yêu của Ngài đối với các môn đệ dường như sâu xa hơn, trọn vẹn hơn đối với người thế gian. Người đặt vấn đề như thế đã nhìn tình yêu Chúa Giê-xu bằng quan điểm giới hạn của con người, vì để có thể yêu thương tội nhân, con Đức Chúa Trời đã phải dốc đổ tất cả mới có thể yêu được, thậm chí yêu được cả đến những người đã giết Ngài. Về phương diện cứu rỗi, không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu phó mạng sống cho đối tượng yêu. Chúng ta có thể xem trong Giăng đoạn 15 câu 13 và so sánh với thơ Giăng thứ nhất chương 4 câu 9 câu 10. Đây chính là tình yêu Chúa Cứu Thế Giê-xu đã bày tỏ ra cho người trần gian. Để cứu rỗi con người, Chúa không phân biệt người sang kẻ hèn, kẻ xấu, người tốt, vì tất cả nhân loại đều là tội nhân trước Đức Chúa Trời công chính và thánh khiết, cho nên đều cần được cứu rỗi. Còn Đức Chúa Trời đã phải chấp nhận hy sinh và từ bỏ tất cả, kể cả mạng sống của Ngài, và chấp nhận cái chết ô nhục trên thập hình. Đây là tình yêu tận hiến, vì Chúa không giữ lại điều gì, vì trong sự dốc đổ đó, Chúa cũng không còn gì để giữ lại. Tuy nhiên đối với tình yêu tận hiến đó của Chúa, trong thực tế, chúng ta thấy không phải tất cả mọi người đều đáp ứng thuận lợi. Ngay cả hai tên cướp bị đóng đinh với Chúa, chỉ có một tên thành khẩn ăn năn cầu xin ơn Chúa. Tên kia không những từ chối mà còn chế giễu nhạo cười. Điều chúng ta muốn nói là cách con người đáp ứng với tình yêu của Chúa khiến cho tình yêu đó có hiệu dụng hay không. Một vấn nạn khác được nêu lên là tại sao Chúa yêu chúng ta? Câu trả lời là chúng ta không biết. Chúa khẳng định về tình yêu của Ngài nhưng không tiết lộ cho chúng ta động cơ khiến cho Chúa yêu. Nếu nhìn sâu vào con người là đối tượng Chúa yêu, ngay cả với quan điểm trần gian, chúng ta sẽ thấy càng thêm bối rối vì không tìm được nguyên cớ gì nơi chúng ta khiến Chúa yêu. Chúa yêu chúng ta không phải vì chúng ta đáng yêu. Có lẽ chúng ta đáng yêu với một số người nào đó, nhưng với tiêu chuẩn của một Đức Chúa Trời công chính thì ngay cả những việc chúng ta coi là tốt lành thì cũng chỉ như rẻ lau, như một cái áo bẩn trước con mắt thánh khiết của Đức Chúa Trời. Chúa công chính, chúng ta không công chính. Chúa thánh khiết, chúng ta ô dơ nhấp nhúa. Chúa yêu thương, chúng ta đầy ganh ghét, đố kỵ và tham dục. Dù con người hư xấu như vậy, nhưng Chúa vẫn yêu, thì đó là điều chúng ta không thể nào hiểu được. Sứ đồ Phao-lô đã khẳng định về tình yêu của Đức Chúa Trời trong Roma chương 5 câu 6 đến câu 8 như sau. Thật vậy, khi chúng ta còn yếu đuối, Chúa cứu thế đã theo kỳ hẹn chịu chết vì kẻ có tội, và họa mới có kẻ chịu chết vì người nghĩa, dễ thường cũng có kẻ bằng lòng chết vì người lành. Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Chúa cứu thế vì chúng ta chịu chết. Trên đây là thể hiện tình yêu của Đức Chúa Trời, nhưng tại sao Ngài yêu như thế, thì đó là một điều mầu nhiệm. Đức Chúa Trời yêu chúng ta cũng không phải vì chúng ta yêu Chúa trước, mà ngược lại, như thơ Giăng thứ nhất chương 4 câu 10, này sự yêu thương ở tại đây, ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta và sai con Ngài làm sinh tế chuộc tội chúng ta. Như vậy Đức Chúa Trời yêu chúng ta không phải vì chúng ta đã cống hiến điều gì cho Ngài, chúng ta không thể làm gì cho Chúa, vì thật ra chúng ta chẳng có gì. Tất cả những gì chúng ta đang có chỉ là vay mượn từ Đức Chúa Trời, ngay cả thân xác và hơi thở của chúng ta cũng đều do Chúa ban. Như vậy thì tại sao Đức Chúa Trời yêu chúng ta? Chúng ta chỉ có một câu trả lời, đó là vì Ngài yêu chúng ta, không thể nào lý giải hơn được. Động cơ xuất phát từ chính Đức Chúa Trời, từ bản chất yêu thương của Đức Chúa Trời, từ tình yêu sâu thẳm của Đức Chúa Trời. Khi đáp ứng với tình yêu đó, chúng ta sẽ được gội nhuần trong dòng sông yêu thương, khiến cho tâm tính chúng ta được biến đổi để có thể yêu như Chúa đã yêu. Khi đọc lại bài giảng trên núi của Chúa Giê-xu ghi trong Ma-thi-ơ chương 5, chương 6, chương 7, nhận xét đầu tiên là chúng ta thấy ngay nhiều điều rất khó tuân giữ, điển hình là một số lời dạy như sau. Các ngươi có nghe lời phán rằng mắt đền mắt, răng đền răng, song ta bảo các ngươi đừng chống cự kẻ dữ, trái lại, Nếu ai vả má bên hữu ngươi, hãy đưa má bên kia cho họ luôn. Nếu ai muốn kiện ngươi để lấy cái áo vắn, hãy để họ lấy luôn cái áo dài nữa. Nếu ai muốn bắt ngươi đi một dặm đường, hãy đi hai dặm với họ. Ai xin của ngươi thì hãy cho, ai muốn mượn của ngươi thì đừng chớ. Các ngươi có nghe lời phán rằng, hãy yêu người lân cận và hãy ghét kẻ thù mình. Song ta nói cùng các ngươi, hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi, hầu cho các ngươi được làm con của cha các ngươi ở trên trời. Chúng ta phải nhận rằng với quyết tâm và nỗ lực của con người, không ai có thể làm trọn những lời dạy của Chúa trong bài giảng trên núi. Đã thế, kết thúc bài giảng này, Chúa đã đưa ra những lời cảnh cáo nghiêm trang cho những người nghe những giáo huấn đó. Matthew ghi như sau: kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên vầng đá. Có mưa sa, nước chảy, gió lay xô động nhà ấy, song không sập vì đã cất trên đá. Kẻ nào nghe lời ta phán đây mà không làm theo, khác nào như người dại cất nhà mình trên đất cát. Có mưa sa, nước chảy, gió lay xô động nhà ấy thì bị sập, hư hại rất nhiều. Với lời kết này, Chúa đã dồn chúng ta vào góc nhà không còn chỗ nào vùng vẫy, vì chỉ có một lối thoát là làm theo, là vâng giữ mọi lời Chúa dạy. Bài giảng trên núi là đúc kết tất cả giáo huấn của Chúa cho cuộc sống thực hành của cơ đốc nhân. Là môn đồ Chúa mà không tuân giữ thì không đủ tiêu chuẩn là môn đồ Ngài. Nhưng trong khi đó phải chân thành nhận rằng lời dạy của Chúa quá khó, chúng ta không có năng lực tuân giữ. Tuy nhiên, khi nhìn bằng lăng kính tình yêu của Chúa, chúng ta sẽ thấy bế tắc chấm dứt và cánh cửa mở ra. Tình yêu của Chúa chính là năng lực siêu hình giúp chúng ta tuân giữ. Chúng ta chỉ có thể làm theo bài giảng trên núi khi thực hành bằng tâm tình và tình yêu của Chúa. Không có tình yêu đó, chúng ta bó tay. Không ai có thể một sớm một chiều sống bằng tình yêu của Chúa, nghĩa là yêu như Chúa yêu. Điều này đòi hỏi một quá trình học với Chúa hàng ngày. Trong phúc âm Matthew chương 11 câu 28 đến câu 30, Chúa Giêsu đưa ra lời mời, cũng là lời kêu gọi đến với Chúa và học theo Chúa tinh thần nhu mì khiêm nhường, là thể hiện mạnh mẽ nhất, cụ thể nhất của tình thương chân thật. Tại đây, Chúa nói đến quyết định mang chung một ách với Chúa và học theo Chúa, hàm chứa tiến trình theo học với Chúa lâu dài. Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng hãy đến cùng ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì khiêm nhường, nên hãy gánh lẽ của ta và học theo ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ, vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng. Chúa hứa ban sự yên nghỉ, nhưng là sự yên nghỉ trong Chúa, yên nghỉ khi cùng mang ách của Chúa, chia sẻ tâm tình Chúa, học hỏi nơi Chúa trong hành trình hàng ngày cho đến trọn đời, để nhận lời hứa được yên nghỉ. Chúng ta sẽ không thấy giá trị của lời Chúa hứa ban sự yên nghỉ cho đến khi chúng ta rơi vào trong hoạn nạn. Bài học Chúa muốn môn đồ học ở đây là bài học khiêm nhường, là đặc tính của lòng yêu thương được sứ đồ Phao-lô diễn đạt trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 13, nổi bật với những phẩm tính thể hiện lòng khiêm nhu, chịu đựng như nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, mềm mại, nín chịu, không kiêu ngạo, không khoe khoang, vân vân. Với những phẩm tính thực tiễn này của tình yêu chân thật, môn đồ Chúa Giêsu có đủ sức chịu đựng bền bỉ, thể hiện tình yêu của Chúa.
Cánh tay nhân từ tìm kiếm con chiên xa đàn về nơi ấm êm. Chúa nhân lành xót thương những bầy chiên sống âm thầm trong tối tăm, không người chăn dắt ngài đã. Bóng đêm kinh hoàng để dẫn đưa chiên xa
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Làm môn đệ Chúa của Đài Nguồn Sống. Mong quý thính giả tiếp tục đón nghe và cũng giới thiệu các chương trình Nguồn Sống cho bạn bè thân hữu cùng nghe. Cầu xin Chúa Cứu Thế Giê-xu ban ơn lành trên quý thính giả cùng gia đình. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.